đại chúng cùng chắp tay giữ bình thản để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, những bậc thầy tổ đã cho chúng ta sự hiểu biết, những thân bằng quyến thuộc, bằng hữu thiện tri thức đã tác thành hỗ trợ cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta hãy tưởng niệm đến tất cả mọi người, mọi loài, trong đó có thực vật, khoáng vật, động vật, cỏ cây, đất đá đã hộ trì giúp đỡ cho chúng ta trong cuộc sống. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bốn ơn trong cuộc đời. A minute of silence to commemorate the four great gratitudes. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2019. Chúng ta đang gặp nhau tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mùa Vu Lan này có vui không? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý Phật tử ở trong ban trai soạn của chùa Hải Đức đã hết lòng hàng năm làm thức ăn và gửi về để trợ duyên cho khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia giao duyên ở tại tu viện Tây Thiên hàng năm vào dịp đầu tháng 8. Đặc biệt năm nay, một lần nữa anh Tiến và quý Phật tử đã đem hết tâm sức của mình, tài vật, sức lực để đi lên tận tu viện Tây Thiên dàn dựng âm thanh ánh sáng, cúng dường cho đêm hoa đăng tưởng niệm Phật A Di Đà, cũng như là trong cái ngày lễ an vị bảo tượng của ngài. Tất cả những cái gì mà đại chúng làm đều được ghi nhận trong tất cả cái tâm của mỗi người tham dự. Dĩ nhiên quý thầy là người nhận ra tất cả những khó khăn, những đóng góp của đại chúng, và những người đến tham dự cũng đều nhận điều đó. Tại vì sao? Tại vì mỗi cây đèn, mỗi sợi dây đèn mà quý vị chạy, quý vị đều làm bằng tất cả tấm lòng tha thiết của mình. Nếu không có tình thương thì không làm được việc đó. Cho nên mình làm tất cả bằng tấm lòng của mình, người khác sẽ nhận được. Khi người ta lấy mắt người ta nhìn, người ta lấy tâm người ta cảm, thì người ta đều thấy được sự khó khăn và hết lòng của mình. Những Phật tử đã tổ chức xe bus đi một đoạn đường khá xa để mà về tham dự rồi trở về, thì quý vị thấy rằng nếu mình không có lòng thì không có việc gì mà nó có thể thành tựu được hết. Cho nên có thể nói người Việt Nam mình dùng từ hay lắm, của ít mà lòng nhiều, phải không? Của ít mà lòng nhiều. Hay nói cách khác là tôi không có gì hết, tôi chỉ có tấm lòng. Thế thì cái câu mà chúng ta thường nói, trăm năm trước thì ta không có, hay là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Đó là cái tấm lòng mà quý vị đã gửi đến quý thầy và gửi đến toàn thể Phật tử, những người tham dự trong cái đại lễ đó. Mình không cần nói ra. Có những người á, quý vị biết trong suốt 2 tuần lễ khóa tu, không ai biết họ là ai. Sáng mở mắt ra là nhà vệ sinh sạch láng. Họ đi lên nghe pháp, họ lên tụng kinh, thì những Bồ Tát đó là những Bồ Tát đi vào trong những cái nhà vệ sinh, chùi nhà cầu, thay thùng rác, thêm giấy đi cầu, lau chùi sạch sẽ để họ trở vô nhà vệ sinh, họ không cảm thấy hôi hám khó chịu. Vậy thì cái giảng đường của cái người làm vệ sinh đó là ở đâu? Là ở nhà vệ sinh. Mà bài pháp mà các vị đang học, đang nghe là bài pháp gì? Bất cấu bất nhiễm, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Cho nên pháp thoại mà các vị đang thuyết cho mình nghe là những pháp thoại vô ngôn bằng hành động. Và những người thân thương của chúng ta, họ cũng đang làm điều đó. Ví dụ như người mẹ đâu có nói pháp, nhưng mà người mẹ có một bài pháp tình thương lớn. Tiếng Mỹ gọi là available, sẵn sàng. Mà mẹ mà chuẩn bị đi chùa nha, mà con mà gọi tới, mẹ mẹ có rảnh không, hỏi gì con, giữ con giùm con, để con đi chợ, con đi bạc ti. Ờ mẹ định đi chùa, mà thôi không sao đâu, con mang tới con gửi đi. Mẹ lúc nào cũng available cho mình kiểu đó đó. Con nói bụng của mẹ có gì ăn không? Mặc dù trong tủ không có gì hết, chưa có. Có con ngồi chờ một chút mẹ làm cho. Mở tủ đông đá ra, tại vì mẹ lúc nào cũng làm sẵn trong freezer đó rồi. Mà lúc nào mình cần cái gì là kiếm mẹ. Thật ra người cha thương mình cũng dữ lắm đó. Nhưng mà tại cái kiểu thương của cha là thương của một cây thông, sừng sững xanh rờn, không có bộc lộ. Người Việt Nam mình á, biểu lộ tình thương của cha, tình thương của cha là một cây thông thầm lặng, chỉ rì rào nhỏ nhẹ khi tiếng gió. Còn tình thương của mẹ là ao ạt như biển cả, tình mẹ bao la như biển Thái Bình rì rào. Tại mẹ lúc nào cũng dồn dã, cũng biểu lộ. Cha không có, cha thương mà không có biểu lộ. Quý vị thấy cây thông xanh vậy đó, nó thương, nó vẫn xanh, nó vẫn tỏa ra cái đẹp của nó, nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Vì vậy mà khi nói tới tình thương thì người Việt Nam nói tới người mẹ. Cho mình cài hoa hồng lấy mẹ làm biểu tượng. Nói còn cha đâu? Có những chỗ người ta sang hơn, người ta làm 2 cái bông nha. Thế mà cha còn á, cái bông màu đỏ cài cao một chút, mẹ mất cái bông trắng cài thấp một chút. Cái cao tượng trưng cho cha, cái thấp tượng trưng cho mẹ, cài 2 bông. Thế cha còn thì bông đỏ cao một chút, còn nếu mà ai cha mẹ còn hết thì đỡ tốn bông một hoa thôi, còn ai không có thì người ta cài 2 cái lệch lên xuống trên dưới để biểu tượng. Nhưng mà thường thì chúng ta cứ lấy mẹ làm biểu tượng. Cho nên nói tới cái ngày lễ này, mà có ngày lễ rất là quan trọng, mà không phải riêng cho người Phật tử, tất cả con người, ai mà không có mẹ có cha thì ai cũng cần được tưởng nhớ. Ai cũng cần được tưởng nhớ. Mà chữ tưởng nhớ là để làm gì? để học hạnh, để ghi nhận những cái điều đó. Mùa Vu Lan này trong chùa Hải Đức mình ở đây cũng đang tưởng nhớ một người đã hy hiến hết thời gian công sức của mình cho ngôi chùa cho tới giờ phút cuối. Đó là cô Diệu Tuấn. Bữa nay là thất thứ sáu rồi, tuần sau là thất thứ bảy. Cho nên cái mùa lễ này, đặc biệt mùa Vu Lan này, đúng cái thời gian mà cô còn ở trong 49 ngày, chúng ta hãy cùng một tâm niệm tưởng nhớ đến một Phật tử, một người đã đem hết cái tình của mình, cái tình thương của mình, cái công sức của mình cho Phật Pháp, cho ngôi chùa. Nhưng mà không phải một mình của Diệu Tướng không, rồi chúng ta tiếp tục có những Phật tử đang làm việc đó. Pháp Hòa không nói ra thôi, nhưng mà Pháp Hòa bước vô chùa, Pháp Hòa vẫn nhận được quý vị trong chùa, những anh em, những người đàn em của cô đang tiếp tục cái công việc đó, để chị mình nhẹ nhàng, thanh thản về với Phật mà không bận lòng. Thì con cháu cũng thế, mình làm sao để cha mẹ không bận lòng, khổ đau khi mà cha mẹ còn đây. Vậy thì cái mà chúng ta có thể cho cha mẹ đó là gì? Đó là sự hòa hợp của con cháu, anh em đối với nhau. Có nhiều bậc cha mẹ sắp chết rồi mà cái khổ đau, cái buồn khổ nhất là con cái không hòa hợp. Con cái không hòa hợp. Mà nếu mà quý vị nghe các vị nói, bây giờ cái mà con lo nhất là các con của con nó không ngồi lại với nhau, cho nên con buồn lắm. Và con biết rằng á, khi con nằm xuống là có sự đấu tranh, cho nên con tự con lo, để khỏi có đứa nào nó gây hết chứ. Con ghi sẵn hết, con muốn cái gì nó cứ theo cái muốn của con mà nó làm, thì không đứa nào nó nghĩ rằng cái đó là ý kiến của người nọ, tại sao nó phải theo ý kiến của người kia, khổ. Cho nên cái món quà mà lớn nhất mà mình có thể tặng cho cha mẹ đó là sự hòa hợp anh em. Hồi xưa chữ Hán có câu cha mẹ mà còn, mình hãy nhìn theo cái hạnh của cha mẹ. Cha mẹ đi rồi thì chúng ta hãy theo cái ý chí của cha mẹ mà làm. Nếu trong 3 năm mà mình khai thai lòng đổi dạ thì như vậy mới gọi là hiếu. Tại hồi xưa để tang 3 năm, mà cái để tang đó là con cháu, cái người con á, nhất là con trai nha, con trai lớn á, đi ra mộ cất một cái chòi ngủ ở bên mộ, để mà hàng ngày chăm sóc cái mộ đó, rồi thậm chí sợ cái mộ đó cha mẹ nằm ở dưới nóng lạnh lấy đồ che. Mà trong thời gian 3 năm mà thủ hiếu ngoài mộ như vậy á, thưa đại chúng, khó không? Khó lắm. Ăn ngủ ngoài mộ mà thậm chí bạn bè mời đi sinh nhật, đi đám cưới từ chối không có đi. Tại vì đi theo cái quan niệm là ăn bữa lỗ dỗ bữa cày, nghĩa là mình đi ăn bữa tiệc rồi ở nhà ai lo hương khói. Ví dụ như giờ ta mời mình ăn cơm trưa, thế là mình thiếu bữa cơm trưa cúng mẹ, cúng ba. Người ta mời mình ăn chiều thì mình thiếu cái bữa chiều cúng nhang, cúng trà, cho không đi. Và chính cái mà khi để tang mà lo chăm sóc cho cha mẹ như vậy khó lắm, cho nên người ta mới gọi là tang khó. Cái chữ Việt mình gọi là tang khó. Mà khó là khó với ai? Khó với ai? Khó với cái người con mà thủ hiếu cho cha mẹ. Cho nên á, mình mời họ đi sinh nhật, đám cưới họ từ chối, họ nói tôi xin lỗi anh, tôi đang trong thời gian tang khó, tôi không có muốn đi gì, tôi sợ là tôi đi tôi thiếu cái lễ với cha mẹ tôi trong 3 năm này. Từ đó về sau á, nó thành một cái lệ là đám cưới mình, đám tang người có tang không đi. Nhưng mà thưa đại chúng, người có tang không đi là ai cử? Mình cử hay cái người để tang cử? Người để tang người ta cử, người ta chữ cử đây nghĩa là người ta không đi vì người ta không muốn mất cái thời gian để lo cho cha mẹ người ta. Cho nên người ta từ chối, người ta không đi là bởi vì người ta không muốn thiếu sót với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ mình hiểu ngược. Mình hiểu là cái người đó mà tới đám cưới mình xui, tới nhà mình xui, cho mình cử mình không cho người ta tới. Nhưng mà thật sự bây giờ là mình cử cái kiểu ngược. Chứ cái nguồn gốc tại sao mà có cái chuyện cử kiên đi tới nhà người khác khi đám tang là nó bắt nguồn từ cái chuyện đó. Mà người ta gọi là tang khó, nghĩa là trong thời gian thủ tang trả hiếu cho cha mẹ khó lắm. Hồi xưa là trước khi để tang là đi hớt tóc nha. Hớt tóc lên, cạo râu lên. Rồi trong 49 ngày đó là râu tóc không được cạo. Có nhiều người là mặc quần áo là cái tang đó là không được lên lai. Mai tang là phải sổ lai chứ không được lên lai. Để chi vậy? Để khi mình mặc á, những cái tươi chỉ đó đó nó tơi tả ra. Để nói rằng mất cha mất mẹ rồi là đời mình te tua và tơi tả như là cái áo này. Người ta thường nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Mình mồ côi cha coi vậy chứ vẫn còn được sướng là ăn cơm với cá. Tại vì mẹ dù sao đi nữa biết nấu ăn, biết lo cho con hơn là gà trống nuôi con. Cho nên mồ côi mẹ, mồ côi cha đỡ hơn. Cái cuộc đời mình nó hết sướng 100%, nhưng mà ít nhất cái ăn mình vẫn chưa khổ. Nhưng mà mồ côi mẹ rồi đó, chẳng những thiếu luôn cái phần ăn mà thiếu luôn cái phần ngủ, lót lá mà nằm. Tại sao? Tại vì cái ân đức của người mẹ là gì? Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Mẹ chịu khó hơn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ nè, nửa đêm mà đứa con nó khóc đó, nó đòi bú sữa đó, ai là người chịu khó ngồi dậy cho con nó bú? Cha cũng có, nhưng phần lớn là mẹ, mà hiểu không? Bể bữa nào ông cha cũng làm biếng á, thì bây giờ mẹ cũng làm biếng vậy. Nhưng mà mẹ vẫn phải là người hy sinh và chịu khó nhất. Vậy nếu mà người vợ nào may mắn á, gặp ông chồng biết sớt chia thì đỡ khổ. Mà nếu mà người mẹ mà gặp ông chồng mà ông hơi lười chút là chịu thua. Nhưng mà cái đó cũng chẳng thể trách gì cha là vậy đó. Nhưng mà tự mình thấy bổn phận làm mẹ mình phải lo con. Cái chuyện mình nuôi con, chăm con là chuyện của mình. Cho nên cái chuyện là 3 năm bồng ẩm mà cái gì, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, nhường cơm sẻ ngọt gì, chuyện đó là chuyện của người mẹ. Dĩ nhiên là cha cũng có thể làm, nhưng mà khi nói đến cái tình thương là người ta hình ảnh ra người mẹ. Cho nên cái mùa Vu Lan là cái mùa để phát triển tình thương. Phát triển tình thương đồng thời là ghi ơn, nhớ ơn. Và làm sao chúng ta soi xuống tận địa ngục, cứu khổ địa ngục. Thưa đại chúng, ở đây đâu phải địa ngục là ở dưới lòng đất đâu. Có nhiều người người ta đang ở đây nè, thí dụ bây giờ có những người sống đang ở trong cảnh địa ngục. Cái khổ đau nó tận cùng trong tim can mà không ai thấy, không ai rọi tới được. Mà nếu mình là một Bồ Tát Địa Tạng có minh châu, có tích trượng, mình đủ sáng soi tới cõi lòng của người kia, mình hiểu được họ đang khổ đến mức nào, và mình phát tâm mình cứu khổ cho họ, thì mình quả thật là người trả hiếu. Đâu phải con mới trả hiếu cho cha mẹ không? Anh cũng có thể trả hiếu cho em. Em trả hiếu cho chị. Bởi vì chữ hiếu là tấm lòng, là cái biểu lộ. Cho nên người nào mà thảo ăn, ta nói sao? Trời, anh đó thảo ăn quá. Người nọ hiếu khách quá. Vậy thì hiếu thảo bộ chỉ để cho con cháu không sao? Mình mà chỉ cần hiếu khách thôi, ta cứ cho hiếu khách. Mình nhường, sẵn sàng nhường cơm cho người khác ăn, thảo ăn. Vậy cuộc sống của mình rõ ràng là có hiếu và có thảo mà. Thì cái hiếu thảo này nó đâu còn hạn hẹp ở trong cha mẹ. Nhưng mà lễ này lấy cha mẹ làm biểu tượng. Mà nếu chúng ta quán chiếu rằng xung quanh mình ai cũng có thể là cha mẹ của mình. Quý vị thấy kinh Vu Lan không? Báo hiếu phụ mẫu đó. Đáo bán lộ, rành rành mắt thấy. Núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng. Phật đi bên đường, về phía nam thấy một đống xương chồng chất lên đó, quỳ xuống lại. Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Không hiểu. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, thầy là đệ tử đứng đầu dài công. Bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì thầy ta sẽ tỏ đuôi đầu. Phật giải thích, đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đấy. Ta lễ bái là kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Cho nên đời này mình service cho ai á, đừng có nghĩ người đó là mang ơn tôi, nghe không? Họ là cha tôi, họ là mẹ tôi, họ là bà con quyến thuộc của tôi. Cho nên đời này mình gặp một người nào mình thương đó, quý trọng họ như cha mẹ đó, biết đâu chừng đời trước họ là cha mẹ mình rồi. Vậy khi mình thấy bà con quyến thuộc hết thì mình không thấy ai mình làm ơn hết. Mình giúp cho bà con mình mà ơn nghĩa gì? Sống được cái tâm đó. Cho nên cái chữ Vu Lan là gì? Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Mà Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ cho mọi người, đang cứu người trong cảnh khổ. Nhiều người ngồi đây khổ quá trời mình không hay biết gì hết. Có nhiều khi sống chung nhà mà người kia khổ mình chẳng hay. Miễn tôi đi làm về có ăn được rồi, tới giờ ngủ tôi đi ngủ mà người kia khổ quá chừng mình không biết. Nhiều khi cha mẹ lo đi làm kiếm tiền, con nó có những niềm đau nỗi khổ mình không hay. Tới hồi mình biết là nó đã bệnh nặng rồi, nó bị trầm cảm, nó bị depress rất nặng rồi. Có nhiều người vợ khổ đau đủ thứ chuyện hết mà không hay biết gì hết. Tới hồi biết ra là vợ đã tới thời kỳ nặng lắm rồi. Cho nên thưa đại chúng, chữ cứu khổ của nhà Phật là một pháp tu, mà chính là cái hành động chân chánh nhất, là cái việc làm cần thiết nhất của người tu là cứu khổ. Mình đi tu là để cứu khổ. Mà có những người không phải đợi chết mới cứu khổ địa ngục, mà cứu người ta đang trong cái cảnh khổ mà người ta đang có mặt đấy. Cái rồi mỗi một năm, thật sự ra không bao giờ Pháp Hòa có đủ thời gian để mà đọc hết tất cả những lá thơ rồi trả lời hết một lần được hết. Lúc nào thơ nó cũng dồn lại. Dĩ nhiên mình từ từ mình đọc, mình trả lời hết, nhưng mà trong một thời gian ngắn làm không nổi, bởi vì nhiều quá. 10 cái thơ gửi vô là 9 cái thơ cứu khổ. Khổ chuyện này, khổ chuyện nọ, đủ thứ khổ đó. Nhiều lúc mình cũng nói trời, tôi cũng khổ dữ lắm đây nè. Cái khổ của tôi là tôi không đủ thời giờ để cứu khổ các vị này. Nhưng mà nếu mình đem cái tâm thông cảm, một người mà phải trả lời 1000 cái mail, mà đâu phải một cái mail mà một vài câu hỏi. Có nhiều khi một câu hỏi nhưng mà nó rất là chi tiết, nó rất là nhiều việc, mà nhiều khi viết không nổi. Thôi hy vọng có dịp nào trả lời phone cho nó dễ. Là một tâm nguyện cứu khổ, mà người xung quanh mình khổ dữ lắm. Mà nhất là ở cái xã hội bây giờ, vật chất càng nhiều thì con người càng khổ, tại vì nó thiếu cái phần khác. Ngày hôm qua có một vị mới ngồi kể cho Pháp Hòa nghe. đứa con mà nó trả lời mà nó chửi thề với cha mẹ mỗi ngày, bất cứ hỏi nó câu gì, mà thậm chí mình chỉ cần nói với nó, con chỉ cần trả lời với cha mẹ nhẹ nhàng là yes hay là no, mà vậy mà con cũng chửi thề với ba mẹ nữa là sao? Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới an ủi thêm, Pháp Hòa nói bây giờ mình mới hiểu thêm sâu hơn nghĩa của chữ mạt pháp. Cái pháp mà ứng xử trong đời bây giờ bắt đầu nó mạt rồi. Bây giờ không có phải là Phật pháp mạt nữa. Bây giờ ví dụ như hồi nhỏ Việt Nam mình làm gì có chuyện mà mình dám chửi thề với cha mẹ. Nhưng ở đây chửi thề với cha mẹ là chuyện bình thường. Tại vì cái pháp mà cung kính nó giảm rồi. Cái pháp bất kính nó tăng. Cho nên cái mạt pháp là bây giờ mình hiểu sâu hơn nữa là không phải ở trong phạm vi Phật pháp, mà tất cả các cái thiện pháp của cuộc đời này, của quả đất này bây giờ nó đang dần xuống dốc. Rồi con người này có thể làm đủ thứ chuyện sai quay. Cho nên là nếu mà mình không có đủ cái viên minh châu, mình không soi được cái nỗi khổ của người đó để mình cứu, thì hôm nay một lần nữa lễ Vu Lan trở về, chúng ta tưởng niệm không phải chỉ ân đức của cha mẹ. Dĩ nhiên cha mẹ là ân đức là lớn nhất, là năm là số một để chúng ta tưởng nhớ. Nhưng mà chúng ta hãy rải cái tâm từ và cái ý nguyện cứu khổ của chúng ta rộng hơn, mà không phải chỉ cho cha mẹ miếng cơm manh áo, mà làm sao giúp cho cha mẹ hiểu đạo để tiến hóa. Trong kinh đó có kể câu chuyện như thế này. Có một vị thái tử nọ muốn độ cho mẫu thân của mình, vì bà là một hoàng hậu nhưng mà bà cay cú lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà bà là hoàng hậu rồi mà mình tới mình sửa lưng bà đó là bà chửi cho chết. Đừng nói hoàng hậu thường, mẹ mình bình thường thôi mà tới mình nói là không khéo là bị lên án lại gì. Vậy đời có nhiều vị còn nặng nề hơn. Tao sanh mày ra được, tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm, mày không có quyền gì mày nói tao. Ví dụ vậy, có những bậc như vậy. Thì cái người con cũng khổ lắm. Nhiều khi muốn giúp mẹ, muốn độ mẹ mà không biết sao nói, mà hãy nói ra thì mang tiếng là bất hiếu, mà không nói thì mình chịu không nổi, vì mình thấy cái tội lỗi của mẹ mình mỗi ngày mỗi chồng chất. Thì trong kinh mới kể câu chuyện là có một thái tử muốn độ mẫu hậu mình, mà bà mẫu hậu thì cay cú chửi bới người ghê gớm lắm. Thì một hôm á, đi trong cái vườn hoa thì có hai đàn chim. Một đàn chim bên này nó hót, trời ơi cái tiếng hót của nó khó nghe, mà cung phi mỹ nữ gì đi ngang nghe tiếng hót nó bịt lỗ tai hết. Con chim gì nó hót nghe ghê quá, nghe rùng rợn, nghe sợ quá. Họ chạy đi cho lẹ ra khỏi cái đám chim đang hót đó. Đi qua đến một cái khu vườn khác rồi ô cha, một cái đàn chim khác nó đang líu lo mà mọi người thích thú nghe. Nó hót sao mà nghe như bản nhạc vậy đó. Ai cũng muốn ngồi yên để lắng nghe cái tiếng chim hót đó. Thì bà hoàng hậu bà mới nói, trời ơi, thiệt tình đó, đúng là cuộc đời khó nói. Trong một vườn hoa thôi mà góc đằng kia những con chim kia nó kêu nghe rùng rợn, nghe muốn chạy liền. Còn qua tới cái vườn hoa này chim nó hót muốn ngồi nghe mãi. Đúng lúc quá, người con đó nhân cái cơ hội đó mà khai thị cho mẹ. Mẹ ơi, con người mình cũng thế đó mẹ. Một lời nói mình nói ra mà dễ nghe mà êm dịu, cũng giống như những tiếng con chim này nó hót vậy nè. Nó hót làm sao mà người ta muốn nghe. Mình nói chuyện cũng vậy á mẹ. Mình nói sao mà người ta nghe, người ta dễ chịu, người ta thích nghe. Nhưng mà nếu mà khai thì không đúng lúc thì sao? Bà chửi cho chết. Bà chửi còn hơn cái đàn chim đó nó hót. Còn nếu mình nói đúng, nếu quý vị thấy cái đó là cái, cho nên ở đời này Muốn nói pháp cho người khác nghe cũng không phải dễ nữa, tại vì nói không đúng lúc, nói không đúng việc thì người ta không có nhận cái pháp đó đâu, mà người ta lên án mình, người ta chửi mình lại nữa. Người ta nói tôi không có cần anh phải ra tay cứu độ giải đời tôi, nhưng mình nói đúng lúc đúng việc thì tự nhiên nó cảm được. Một con chim đó, nó bị người ta chọi đó, nó dọn nhà đi hoài. Chim bạn mới hỏi sao anh cứ dọn nhà hoài vậy. Thế mới nói tại vì cái tiếng tôi hót á, người ta không thích, ta lấy đá ta chọi cho nên tôi dọn nhà. Thì con chim kia nó mới nói anh ơi, tôi có lời khuyên với anh, cái vấn đề không phải là mình dọn nhà đổi chỗ ở, mà cái vấn đề là chúng ta đổi cách sống, đổi cái tiếng hót. Anh mà đổi tiếng hót đi, anh ở đâu ở yên chỗ, mà anh đổi chỗ ở mà không, anh không đổi cách sống, ở đâu anh cũng bị người ta chọi đá giống nhau. Còn anh đổi được cách sống thì nó khác liền. Cho nên tình thương của chúng ta ở cái chỗ là chúng ta biết thay đổi mình, thay đổi mình như thế nào để người khác thấy dễ chịu. Đám cưới nào qua cũng hỏi một câu à, mấy đứa con thương nhau không? Không thương sao đám cưới? Are you loving each other? Of course I do. You love each other, but you don't have understanding for each other much enough. Mình thương là có, hiểu nhau chưa đủ. Và chính vì hiểu nhau không đủ cho nên càng thương càng khổ, càng thương càng làm cho người đó bị thương, là tại vì mình không biết cách thương. Mình không biết cách thương thì người đó khổ với cái cách thương của mình. Cho nên á, đám cưới nào mà cũng hỏi vậy đó. Để đi gì biết không? Để Pháp Hòa dẫn vô cái vấn đề là vợ chồng phải hiểu nhau. Mà hiểu nhau rồi á là trời ơi, tới hồi mà hiểu nhau rồi là hiểu tật nguyền nhiều hơn sức khỏe. Trời ơi, sao ổng nhiều tật vậy trời? Sao bả nhiều tật vậy? Mà chính ngay lúc đó đó nó mới nói tới tình thương. Nếu mình thương người đó, không phải thương cái tốt của họ không, mà mình thương luôn cả cái xấu của họ và giúp cho họ chuyển hóa. Và người kia nếu thật lòng thương mình thì phải sẵn sàng thay đổi. Tiếng Anh nó gọi là matching. I'm looking for my match. How can you match if you do not try to match? Không bao giờ cái việc gì nó có thể nó cân bằng nếu chúng ta không cân bằng. Cho nên này, tiếng Việt Nam dùng từ tương xứng. Xứng đôi vừa lứa mà Phật dạy trong kinh, có bài kinh Phật nói hay lắm. Vợ chồng không phải chỉ đồng lòng mà phải đồng trí, tức là trí tuệ phải đồng, đồng cái sự hiểu biết và thậm chí đồng tu đồng giới, giới tập cái hiểu biết, cái sự mà giữ gìn cho nhau nó tương đồng với nhau. Ví dụ như là vợ á, đi làm về nhà lo cơm nước cho con, thì chồng đi làm cũng về nhà phụ vợ, hai người đồng một cái thực tập đó. Chứ gì vợ về nhà nấu ăn chờ nguyên buổi, chồng đi làm ra đi chơi tới tối, mà bà chờ cơm nguội hết trơn vậy, bà chưa ăn, về tới nhà nó ăn đi tôi ăn rồi, trời ơi một tô nước lạnh. thì từ lâu ngày nó đồng, nó không đồng. Cho nên khi mà mình biết rằng á, mình có cái lỗi là đi mà không báo nè, để người ta chờ cơm nè, về nhà mình phải nói làm sao để người kia dọn dẹp mâm cơm mà không phiền hà. Tôi xin lỗi, tôi lỡ hẹn với bạn hay là ngồi ăn, nói làm sao đó để mà người kia, còn thậm chí nói để đó yên, lát nữa tôi ăn, để tôi đi tắm rửa chi biết không, chút xíu mình cũng ngồi mình ăn chút cho người ta vui. Người ta để một mâm cơm cho mình bằng tất cả tấm lòng, mà về tới nhà lòng mình không có, mình phán cho một câu ai biểu chờ. Thì tự nhiên bao nhiêu cái người kia đang tương đồng để lát về đồng ăn, rồi giờ lát bây giờ sao biết không, đồng bực bội. Cho nên ở cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta muốn nói. Cho nên Pháp Hòa có thể nhận đám cưới, nhận làm đám cưới, mà cái chủ trương là gì, mình phải nói cho cái cặp đó họ hiểu được cái cách sống của vợ chồng. Còn cái lễ nghi là phụ. Tụng bài kinh rất ngắn thôi, có nhiều khi chỉ nguyện ngày an lành đêm an lành ba lần là đủ rồi. Thật sự ra nếu mà nó tu đủ đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả thời gian đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ đó, nó chỉ cần nó hiểu thấu đáo được cái câu mà nguyện ngày an lành sáu thời và tất cả thời gian an lành là đủ hạnh phúc. Ở thì hôm nay mùa Vu Lan, Pháp Hòa muốn khơi thêm một chút nữa, không phải chúng ta hướng tâm về cha mẹ mà chúng ta hướng lòng về rất nhiều người xung quanh mình. Nếu nói về túc nghiệp, túc duyên quá khứ, tất cả đều là bà con quyến thuộc. Còn nếu nói trong hiện đời này, mình đều nhận ơn của nhau hết. Nhận ơn hết từng ly từng tí chứ không phải ít đâu. Thế thì chúng ta sống như thế nào để đền ơn, đáp nghĩa đúng cách, thì mùa Vu Lan này chúng ta tổ chức có đầy ý nghĩa. Và đó hoa mà chúng ta cài lên là một biểu tượng để cho sự nhớ ơn. Và chúng ta trì kinh niệm Phật để soi rọi cái ánh sáng đó đi vào trong cõi tối tâm, mà nhất là những người đang đau khổ xung quanh mình. Từ đó mỗi người chúng ta là một Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi người chúng ta là một Bồ Tát Địa Tạng đang cứu chúng sanh ra khỏi cái cảnh khổ đau của địa ngục. Chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an lạc. Xin đại chúng mà cùng chắp tay. Và như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là nhân cái tuần thất thứ sáu của cô Diệu Túng Sajini Trung Từ, chúng ta hãy cùng chắp tay tưởng nhớ đến một Phật tử kỳ cựu thuần thành của chùa Hải Đức, và đồng gia tâm hộ niệm hồi hướng công đức lành này cho cô trong cái mùa lễ Vu Lan này, đặc biệt là trong vòng 49 ngày này. Nguyện cho chân linh của Trung Từ, tự là Diệu Tuấn, thế danh là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sớm xả được nghiệp ta bà, sanh về cõi an lành của chư Phật. Cũng như cửu quyền thất tổ của chúng ta, nội ngoại hai bên đều được trượng nhờ công đức mà siêu sinh tịnh độ, cha mẹ hiện đời được tăng long phước thọ. Đại chúng cùng chắp tay nghĩ nhớ đến người còn kẻ mất mà chúng ta đồng phát nguyện hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.